Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hôm 14 tháng 6, Quốc hội Việt Nam cho biết sẽ bầu ra các chức danh lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khóa mới vào kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15, dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 7 tới. Cổng thông tin Quốc hội hôm 14 tháng 6 dẫn lời ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội cho biết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 sẽ dành 5 ngày trong tổng số hơn 11 ngày làm việc để làm công tác nhân sự, bầu ra các chức danh lãnh đạo của Việt Nam. Việc bầu cử này sẽ diễn ra 2 tháng sau kỳ tổng tuyển cử 23 tháng 5 và sau hơn 3 tháng kể từ khi Quốc hội khóa 14 đã kiện toàn các chức danh này vào đầu tháng 4. Truyền thông Việt Nam cho biết công tác nhân sự này là một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, khi Quốc hội khóa 14 gần mãn nhiệm kỳ, ông Vũ Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước và ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ, giống như thông tin mà một số người đã dự đoán trước đó trên mạng xã hội về cách sắp xếp nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ 13. Trao đổi với VOA tiếng Việt, ông Đặng Văn Phước, một cử tri ở Đắk Lắk nói:
"Một cử tri ở Việt Nam là chị thường hay là người ta gọi là đại cử nhân bầu, chỉ là các cái vị trí chức vụ từ trung ương là như là chức chủ tịch nước, rồi thì là chủ tịch quốc hội, rồi thì là thủ tướng chính phủ đã được yên vị và sắp đặt rồi."
Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Lê Vương Cát, một người quan tâm đến tình hình bầu cử Việt Nam nói:
"Theo nguyên tắc thì phải cái việc mà bầu cử ra những cái chức danh lãnh đạo mới đó, thì thông thường là sẽ để cho cái khóa mới, những cái người mà tức là cái quốc hội khóa mới vừa phải thành lập để bầu ra. Chứ tôi thấy cái việc mà để những người mà cái quốc hội mà đang chuẩn bị mà hết cái nhiệm kỳ mà lại đi bãi nhiệm những cái chức danh lãnh đạo và cũng bầu cái khóa mới thì cái đó là tôi thấy là nó trái với cái nguyên tắc, theo với cái nguyên tắc luật pháp. Nếu mà có cái việc gì anh nói thì nó là một động thái rất là không bình thường đó. Điều tôi quan sát mấy lâu nay, bầu cử cái quốc hội mà nói bầu cử cái chức danh chủ chốt, bầu cử những cái chức lãnh chủ chốt thì nó rõ ràng là đây là một cuộc bầu cử nó rất là giả hiệu, bởi vì những cái điều này người ta đã biết trước đó, và nó cho thấy đó chỉ là một cái sự mà sắp xếp để mà chia ghế chia quyền, chứ không phải là đúng nghĩa theo cái kiểu mà bầu cử đó. Bởi vì
ông Bùi Văn Cường, đồng thời là chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, khẳng định cuộc bầu cử hôm 23 tháng 5 vừa qua đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong từng bước triển khai công tác bầu cử, từ dự kiến cơ cấu thành phần, số lượng cho đến công tác hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng, việc tổ chức vận động bầu cử cũng như việc bỏ phiếu, kiểm phiếu. Ông nói, kết quả bầu cử được 499 đại biểu quốc hội, cơ bản bầu đủ đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổng hợp báo cáo của các địa phương cho biết tổng số cử tri cả nước là 69.523.133 người và tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 69.243.604 người, đạt 99,60% số cử tri đi bầu. Giới chức Việt Nam cho rằng, dù cuộc bầu cử hôm 23 tháng 5 diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 bùng phát đợt thứ tư với nhiều diễn biến phức tạp, nhưng cuộc bầu cử đã được tổ chức an toàn.
Dow Chemical, một trong các công ty đa quốc gia của Mỹ, bị bà Trần Tố Nga kiện ra tòa ở Pháp, nói rằng họ không chịu trách nhiệm về vấn đề của thời chiến khi quân đội Hoa Kỳ giải chất độc da cam xuống Việt Nam, và vụ việc này nên được giải quyết qua sự hợp tác giữa hai chính phủ. Bà Nga, người nhận mình là nạn nhân của chất độc da cam, kiện Dow và 13 công ty khác ra một tòa án ở Pháp trong một vụ kiện kéo dài hơn 7 năm qua. Tòa đại hình Avery ở ngoại ô Paris hôm 10 tháng 5 bác đơn kiện của bà, nhưng người phụ nữ 79 tuổi đang đệ đơn kháng cáo. Phán quyết này phù hợp với phán quyết của các tòa án ở Hoa Kỳ rằng Dow và các nhà sản xuất khác bị chính phủ Mỹ buộc phải sản xuất chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam và không chịu trách nhiệm về việc quân đội Mỹ sử dụng, vận chuyển hoặc lưu trữ chất diệt cỏ này. Một đại diện của Dow cho biết khi trả lời yêu cầu bình luận của VOA qua email về vụ kiện của bà Nga, người bị phơi nhiễm chất độc da cam khi là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam giữa thập kỷ 1960. Các tòa án của Hoa Kỳ đã ba lần bác bỏ các khiếu nại pháp lý của các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam. Trong đó có một vụ kiện vào năm 2008 chống lại 37 công ty hóa chất của Mỹ từng sản xuất chất độc hóa học cho quân đội Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Trong kết luận của tòa án Pháp về vụ kiện của bà Nga mà VOA được xem, tòa này nói rằng họ không có thẩm quyền xét xử một vụ án liên quan đến các hành động trong thời gian chiến tranh của chính phủ Mỹ và rằng các công ty này chỉ làm theo lệnh của chính phủ Hoa Kỳ. Được biết, quân đội Mỹ đã giải khoảng gần 72 triệu lít chất diệt cỏ, trong đó có ít nhất 41,6 triệu lít chất da cam xuống các khu rừng của Việt Nam, nơi có quân của Bắc Việt trú ẩn. Bà Nga cho VOA biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng bà tiếp tục kháng cáo không phải với mục đích được đền bù, mà để đòi công lý cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam và nhiều nơi khác trên thế giới. Nhiều binh lính từ các quốc gia như Úc, Hàn Quốc, Philippines đã tham gia chiến tranh Việt Nam bên phía quân đội Mỹ và được cho là cũng bị phơi nhiễm với chất độc này. Trong email trả lời VOA, Dow, một trong ba công ty sản xuất hóa chất lớn nhất của thế giới có trụ sở ở Michigan, nói rằng vụ tranh chấp này là một vấn đề của thời chiến và cần được giải quyết thông qua sự hợp tác đang tiếp diễn giữa chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ, mặc dù họ tôn trọng những người đã tham gia nghĩa vụ trong chiến tranh Việt Nam và bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Trên trang web của mình, Dow nói rằng chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm về các hành động quân sự của chính mình, bao gồm cả việc phát triển và sử dụng chất độc da cam ở Việt Nam. Ông Chuck Searcy, một cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam và hiện đang là cố vấn cho dự án Project Renew nhằm hỗ trợ các nạn nhân da cam ở Việt Nam, cho rằng việc các công ty hóa chất của Mỹ nói rằng bị chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu phải sản xuất chất độc da cam là một sự trốn tránh trách nhiệm. Theo ông Searcy, các công ty này cần bị buộc phải chịu trách nhiệm trong một vụ việc mà ông cho là phức tạp, nơi công lý và sự thật bị che giấu. Việt Nam ước tính có khoảng 4,8 triệu nạn nhân chất da cam, trong số đó có nhiều người thuộc các thế hệ sau cũng bị ảnh hưởng gián tiếp bởi chất độc này khi được sinh ra với các dị tật bẩm sinh. Dù cho rằng không có mối liên hệ nào được khoa học chứng minh về sự độc hại của chất dioxin gây ra cho những nạn nhân ở Việt Nam, nhưng chính phủ Mỹ hiện đang giúp Việt Nam giải quyết các hậu quả chiến tranh, trong đó có các dự án làm sạch chất dioxin ở các điểm nóng như sân bay Đà Nẵng và Biên Hòa, đồng thời cung cấp tài chính hỗ trợ cho những người dân Việt Nam bị khuyết tật nặng nề do ảnh hưởng của chất độc da cam. Bộ Ngoại giao Việt Nam hồi tháng trước nói rằng họ lấy làm tiếc về phán quyết của tòa án ở Evry và sẵn sàng hỗ trợ bà Nga trong vụ kiện chống lại các công ty sản xuất chất da cam. Bộ Y tế Việt Nam nói rằng một doanh nghiệp trong nước sẽ sản xuất vaccine COVID-19 theo sau việc đàm phán được một thỏa thuận chuyển giao công nghệ với một nhà sản xuất giấu tên của Mỹ. Đây là loại vaccine dựa trên công nghệ mRNA, Bộ Y tế cho biết trên trang web chính thức hôm 12 tháng 6. Đưa tin về công bố của Bộ Y tế, Bloomberg cho biết bộ này ban đầu tiết lộ công ty của Việt Nam sẽ nhận được công nghệ chuyển giao từ nhà sản xuất Mỹ là Vingroup, nhưng sau đó đã xóa chi tiết này trong bản tin cập nhật. Tháng trước, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo khẩn trương đàm phán mua chọn gói công nghệ tiên tiến nhất, tức công nghệ mRNA, để sản xuất tại Việt Nam. Được biết, Moderna và Pfizer dùng công nghệ mRNA trong việc sản xuất vaccine của mình. Bộ Y tế Việt Nam hôm 12 tháng 6 phê duyệt có điều kiện vaccine Pfizer cho việc sử dụng trong nước. Đây là vaccine thứ tư mà Việt Nam phê duyệt sau AstraZeneca của Anh, Sputnik V của Nga và Sinopharm của Trung Quốc. Bộ Y tế cho biết nhà máy đầu tư theo chuẩn công nghệ của nhà sản xuất Hoa Kỳ để chế tạo vaccine COVID-19 từ tinh chất mRNA tại Việt Nam sẽ có công suất 100 đến 200 triệu liều mỗi năm và dự định bắt đầu sản xuất từ quý 4 năm nay hoặc quý 1 năm sau. Loại vaccine sắp được sản xuất theo công nghệ chuyển giao từ nhà sản xuất Mỹ chỉ cần tiêm một liều duy nhất 5mg, nhưng lại có khả năng bảo vệ cao dựa trên kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2, đồng thời có nhiệt độ bảo quản 20-80 độ C, theo Bộ Y tế. Bộ cho biết vaccine này đã kết thúc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. Hiện tại, Mỹ đang cho sử dụng 3 loại vaccine đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cấp phép thông qua là Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson. Novavax được kỳ vọng là loại vaccine thứ tư của Mỹ sẽ được cấp phép cho sử dụng trong nước vào mùa hè này nếu được FDA thông qua. Công ty công nghệ sinh học Novavax của Mỹ hôm 14 tháng 6 công bố vaccine chống virus corona này đạt được hiệu quả 90,4% trong giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng ở Mỹ và Mexico, theo CNN. Tuy nhiên, CNN cho biết rằng cho đến nay chỉ có Pfizer và Moderna là dùng công nghệ mRNA và vaccine Novavax sẽ khác với cả ba loại vaccine đã được cấp phép sử dụng ở Mỹ. Việt Nam đã thỏa thuận được các hợp đồng mua 170 triệu liều vaccine COVID-19 theo truyền thông trong nước. Theo thống kê của Trung tâm Nguồn Virus Corona của Đại học Johns Hopkins ở Mỹ, Việt Nam mới chỉ tiêm vaccine cho gần 1,5 triệu người, trong đó hơn 55.260 người được tiêm phòng đầy đủ, đạt 0,06% dân số. Đây được coi là một trong những tỷ lệ thấp nhất trong khu vực. Việt Nam hiện đang phải chống chọi với đợt bùng phát thứ tư trong cộng đồng được cho là tồi tệ nhất kể từ khi virus corona lần đầu được phát hiện ở Việt Nam cách đây hơn một năm. Theo Bộ Y tế, Việt Nam đã ghi nhận 10.810 người nhiễm COVID-19 với khoảng một nửa trong số đó là các ca nhiễm mới trong đợt bùng phát từ cuối tháng 4, với 59 trường hợp tử vong. Trong thời gian qua, Việt Nam đã cấp tốc đàm phán việc chuyển giao công nghệ để sản xuất vaccine trong nước. Theo VTC và Người Lao Động, công ty Vabiotech của Việt Nam đang xúc tiến đàm phán với đối tác của Nhật Bản để sớm tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19. Công ty này cũng đã ký thỏa thuận với quỹ đầu tư trực tiếp của Nga về việc đóng ống vaccine Sputnik V từ bán thành phẩm với quy mô 5 triệu liều mỗi tháng bắt đầu từ tháng 7 năm nay. Tại Việt Nam hiện đang có hai nhà sản xuất trong nước phát triển vaccine made in Việt Nam và một trong số đó đang bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Theo Tuổi Trẻ, Việt Nam có thể không thiếu vaccine ngừa COVID-19 từ quý 4 năm nay.
Hôm 14 tháng 6, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh quyết định kéo dài thực hiện giãn cách xã hội trên cả địa bàn thành phố thêm 2 tuần, bao gồm các quận Gò Vấp và một phần của quận 12, nơi bị phong tỏa trong 2 tuần qua. Cổng thông tin chính phủ cho biết như trên, trong cuộc họp báo trực tuyến giữa Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và giữa lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 14 tháng 6. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được giãn cách xã hội 15 ngày trước đó từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 và nay tiếp tục giãn cách thêm 2 tuần nữa cho đến 0 giờ ngày 29 tháng 6. Theo đó, toàn thành phố sẽ dừng tất cả các sự kiện tập trung trên 20 người và tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Trương Tấn Bỉnh được truyền thông Việt Nam trích lời nói tại cuộc họp: mầm bệnh vẫn đang âm thầm trong cộng đồng, việc dỡ bỏ giãn cách sẽ tạo điều kiện cho mầm bệnh tiếp tục có cơ hội lớn để phát tán và lây bệnh. Ông cho biết thêm rằng đặc điểm lớn nhất của đợt dịch này là chủng virus Delta gây lây nhiễm mạnh, lan tỏa rất nhanh và rộng. Các ổ dịch cộng đồng lớn ghi nhận chủ yếu tại các khu nhà trọ, cụm dân cư tại các quận, huyện, vùng ven. Đã ghi nhận các bệnh nhân làm việc trong các khu công nghiệp, bệnh nhân là nhân viên y tế, nhân viên văn phòng, ông Bỉnh nói thêm. Đáng chú ý là dịch bệnh đã lây lan tại 5 bệnh viện trong thành phố, trong đó ghi nhận việc các nhân viên y tế dù đã tiêm ngừa đầy đủ nhưng vẫn mắc bệnh, điển hình là tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới với 55 nhân viên mắc bệnh, theo báo Tuổi Trẻ. Bệnh viện nhiệt đới là nơi được đánh giá là tuyến đầu về điều trị COVID-19 cho cả khu vực phía Nam, nay lại bị phong tỏa do có nhân viên mắc COVID-19. Theo báo Tuổi Trẻ, trong thành phố còn nhiều chuỗi lây nhiễm từ các ổ dịch cộng đồng chưa được xác định nguồn lây. Tính đến chiều ngày 14 tháng 6, thành phố có 56 ca nhiễm mới, nâng con số nhiễm tổng cộng của thành phố lên 1.166 ca, trong đó có một ca tử vong. Ông Huỳnh Anh Tú, một người dân sống tại khu vực bị phong tỏa trong 2 tuần qua ở quận Gò Vấp, nói với VOA hôm 14 tháng 6.
Bây giờ chúng tôi bị giam gọi là giam lỏng. Giam lỏng trước đây là 15 ngày, nè, tiếp thêm 14 ngày. Nè. Chắc là cái đời sống rất là khó khăn. Cũng nhiều người neo đơn, nghèo đó anh. Người ta không biết về lấy gì ăn. Thảm cảnh thì nó đau khổ anh. Điều kiện họ rất là vất vả anh. Thấy anh, có tôi cũng quan sát gần đây, cũng có nhiều gia đình họ ăn mì tôm nên mà hình như là ăn suốt luôn á, thấy rất là khó khăn. Như công nhân thì bây giờ lại họ nhà họ phải thuê thì chủ nhà họ có giảm thôi chứ họ đâu có thể là hết 100%, thì giờ họ dựa vào đồng lương đó để chi tiêu thuê nhà, ăn uống nào và những sinh hoạt con cái. Bây giờ cách ly như vậy đó thì hình như là họ bị triệt đường sống hoàn toàn đó anh.
Vào ngày 29 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Gò Vấp ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với cáo buộc làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người mà họ cho rằng những người thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng là nguyên do khiến cho làn sóng dịch bệnh bùng phát ở địa phương. Vào đầu tháng 6, các chức sắc tôn giáo độc lập ở Việt Nam cho biết trong một tuyên bố chung rằng các thành viên của Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng cũng chỉ là nạn nhân của đại dịch, chứ họ không cố ý làm lây lan dịch bệnh cho người khác. Trước đó, những người đứng đầu trong Hội Thánh cũng khẳng định là họ đã tuân thủ các quy tắc chống dịch do nhà nước ban hành.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.